Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Anh Quốc mở lại đại sứ quán ở Iran. Đặc nhiệm của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập giải cứu một con tin người Anh ở Yemen. Và ông Joe Biden cân nhắc khả năng ra tranh cử Tổng thống Mỹ lần nữa.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Slatika Hoke tường trình về việc lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei sẽ ngăn chặn ảnh hưởng của Mỹ tại Iran sau hiệp ước hạt nhân. Hồng Hoa sẽ chia sẻ với quý vị cuộc trò chuyện với ba thí sinh người Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ. Kế đến Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Anh Quốc hôm nay mở lại đại sứ quán ở thủ đô của Iran sau gần 4 năm đóng cửa tiếp theo sau vụ những người biểu tình tấn công tòa đại sứ Anh ở Tehran. Bộ trưởng Ngoại giao Philip Hammond của Anh đến Tehran làm lễ khánh thành đại sứ quán. Ông Hammond gọi chuyến thăm Tehran của ông hôm nay là một thời điểm lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Và đó là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng Ngoại giao Anh đến Iran kể từ năm 2003. Trước lễ khánh thành, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đại sứ quán Iran tại London cũng được mở lại cùng lúc và bước đầu sẽ cử đại biện lâm thời ở mỗi nước, rồi sẽ tiến tới cử đại sứ trong những tháng tới. Phát biểu về những cải thiện trong quan hệ với Iran, Ngoại trưởng Anh nói sự tan băng lần đầu tiên được ghi nhận cách nay 2 năm với việc Iran bầu ông Hassan Rouhani có quan điểm ôn hòa làm tổng thống. Tổng thống Rouhani được bầu chọn và hiệp ước hạt nhân hồi tháng trước là những dấu mốc quan trọng, ông Hammond nói. Tôi tin là chúng ta có tiềm năng tiến xa hơn nữa. Các lực lượng của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập giải cứu được một con tin người Anh bị Al-Qaeda bắt cóc 18 tháng qua trong một cuộc hành quân tình báo hôm thứ Bảy ở miền đông Yemen. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond xác nhận vụ giải cứu này trong một thông báo hôm thứ Bảy. Con tin người Anh đã được an toàn và khỏe mạnh và đang được các nhân viên chính phủ Anh hỗ trợ, ông Hammond nói. Chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Bộ Ngoại giao Anh không cho biết danh tánh của người được giải cứu, nhưng hãng thông tấn WAM của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập hôm Chủ nhật loan tin đó là ông Douglas Robert Sample, 64 tuổi. Bản tin nói ông này bị bắt cóc hồi tháng 2 năm 2014 tại Haramaut trong lúc đang làm việc là một kỹ sư dầu khí ở đó. Sau khi được giải cứu, ông được đưa đến thành phố cảng Aden và rồi được máy bay chở đến Abu Dhabi. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tuần dương Italia cho hay hải quân nước này cứu 4.400 di dân ngoài khơi Libya chỉ trong một ngày sau khi họ nhận được tín hiệu cầu cứu của hơn 20 tàu thuyền. Italia thường xuyên hoạt động cứu vớt di dân và đưa hàng trăm di dân vào đất liền của nước này, nhưng tầm mức của hoạt động cứu vớt hôm thứ Bảy là lớn bất thường. Tính đến thời điểm này, trong năm nay, 100.000 người đã vượt Địa Trung Hải đến Italia. Hành trình vượt biển đầy nguy hiểm khi những tàu thuyền nhỏ thường chở quá tải người cố vượt qua những con sóng lớn. Hơn 2.300 người đã bỏ mạng trong các chuyến vượt biển để tìm đường đến châu Âu trong năm nay. 3.279 người đã thiệt mạng trong năm 2014 trong các chuyến vượt biển. Trong khi đó, thì hàng ngàn di dân đáp xe lửa từ Macedonia đến miền Bắc Serbia hôm Chủ nhật sau khi bị chần lại ở biên giới mấy ngày và đã không tiếp tục được hành trình của họ tìm đến quốc gia của Liên hiệp châu Âu là Hungary. Dòng người lên được tàu lửa để rời Macedonia hôm Chủ nhật trước đó đã đụng độ với cảnh sát. Hôm thứ Sáu và thứ Bảy, nhà chức trách Macedonia ngăn không cho các di dân từ Hy Lạp vào Macedonia. Chính phủ Macedonia tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh đóng cửa biên giới để ngăn di dân. Nhưng hàng ngàn người, trong đó có nhiều người tị nạn Syria, đã tìm cách vượt qua được nhân viên an ninh hôm thứ Bảy để đi vào lãnh thổ của Macedonia sau nhiều ngày bị kẹt trên vùng đất hoang không có chỗ trú, thực phẩm và nước. Giới hữu trách bỏ lệnh hạn chế và cho phép di dân tự do băng qua biên giới và để cho họ lên các chuyến tàu lửa. Vấn đề phải làm gì với làn sóng di dân vào châu Âu đã khiến các chính phủ và cả Liên hiệp châu Âu nói chung đang tranh luận cách thức đối phó.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống độc tài Belarus Alexander Lukashenko vừa trả tự do cho 6 tù nhân chính trị, trong đó có một cựu ứng cử viên tổng thống, trong một động thái dường như là để thương lượng với phương Tây. Văn phòng của tổng thống Lukashenko phổ biến một thông cáo hôm thứ Bảy gọi việc phóng thích các tù nhân này là một cử chỉ nhân đạo. Trong số những người được phóng thích có ông Mykola Hastakevich, ứng cử viên tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2010. Ông bị phạt tù 6 năm vì tội tổ chức biểu tình xuống đường phản đối cuộc bầu cử mà phe đối lập và phương Tây lên án là gian lận. Liên hiệp châu Âu yêu cầu trả tự do cho ông Hastakevich. Hoa Kỳ gọi ông Lukashenko là nhà độc tài cuối cùng ở châu Âu cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, đàn áp tự do phát biểu và không dung chấp tiếng nói bất đồng. Ông Lukashenko chuẩn bị hướng đến cuộc tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 5 của ông vào tháng 10 sắp tới, nhưng trong tình hình kinh tế bế tắc của Belarus và các mối quan hệ với Nga trở nên nguội lạnh, ông Lukashenko đã tỏ ra nỗ lực để thu hút cảm tình của phương Tây. Ông đã tổ chức các cuộc hòa đàm giữa Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga và đã tham dự hội nghị thượng đỉnh đối tác Liên hiệp châu Âu ở Latvia hồi tháng 5. Quân đội Pakistan cho hay một nhóm khủng bố đã pháo rocket từ Afghanistan vào Pakistan hôm Chủ nhật, giết chết 4 binh sĩ Pakistan và làm bị thương 4 người khác. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực bộ tộc Khyber ở miền Tây Bắc giáp với miền Đông của Afghanistan. Cánh truyền thông của quân đội nói trong một thông báo rằng đạn pháo do các phần tử khủng bố từ bên Afghanistan bắn sang trúng một chốt biên giới ở độ cao 2.438m của Pakistan ở đèo Akhakwal. Quân đội Pakistan đã bắn trả và tiêu diệt nhóm khủng bố. Pakistan nói rằng các phần tử nổi dậy liên kết với Taliban ở Pakistan ẩn trốn trong khu vực biên giới bên Afghanistan, âm mưu mở những vụ đột kích xuyên biên giới. Khyber là một khu vực trao đổi mua bán chính và có các tuyến đường qua lại giữa Pakistan và Afghanistan, nơi các phần tử Taliban, Pakistan và các nhóm hiếu chiến khác lập cứ địa. The Voice of America, VOA. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hình như đang thực sự cân nhắc khả năng ra tranh đề cử đại diện cho đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc một lần nữa. Ông tiếp xúc với các nhà tài trợ và những người ủng hộ tiềm năng trong những ngày gần đây và hội đàm với một nhà lập pháp quan trọng trong nỗ lực thăm dò tiềm năng. Ông Biden đã bỏ ngang chuyến thăm tiểu bang quê nhà Delaware của ông hôm thứ Bảy để dùng bữa trưa riêng tại tư gia của ông ở Washington với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đại diện bang Massachusetts, một đảng viên Dân Chủ có nhiều triển vọng nhưng đã từ chối tham gia cuộc đua hội đồng năm nay. Bà Warren, người có tiếng nói kịch liệt phản đối ảnh hưởng của các định chế tài chính lớn ở Hoa Kỳ, chưa tuyên bố hậu thuẫn cho bất cứ ứng cử viên Dân Chủ nào, kể cả người dẫn đầu bên đảng của bà là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Biden cân nhắc khả năng tham gia cuộc đua giữa lúc các khảo sát chính trị cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Clinton sút giảm vì những nghi vấn về việc bà sử dụng máy chủ riêng cho các email của bà trong thời gian bà làm ngoại trưởng của chính quyền Obama nhiệm kỳ đầu. Ông Biden, 72 tuổi, trước đó khi còn là một thượng nghị sĩ đã không giành được đề cử của đảng Dân Chủ cho các cuộc bầu cử năm 1988 và 2008. Ông là phó cho Tổng thống Obama 6 năm rưỡi qua. Cử tri Mỹ sẽ bầu chọn đại diện cho mỗi đảng, đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ vào tháng 2 sang năm, và đại diện của mỗi đảng sẽ bước vào cuộc đua hướng đến cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11 năm 2016. Cử tri ở Mỹ thường trực tiếp thách thức các ứng cử viên về những quan điểm mà các ứng cử viên vận động để mưu tìm sự ủng hộ. Các ứng cử viên bên đảng Cộng hòa đồng lòng với quan điểm về những chính sách cứng rắn hơn đối với vấn đề di dân để ngăn chặn dòng di dân bất hợp pháp từ các nước Trung và Nam Mỹ vượt biên vào Hoa Kỳ qua biên giới Mexico. Người đang dẫn đầu danh sách ứng cử viên bên đảng Cộng hòa, tỷ phú bất động sản Donald Trump, nói ông muốn tống xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ và xây dựng một trường thành không xuyên thủng được dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico. Những người yêu quý gấu trúc đón nhận hai tin vui hôm thứ Bảy khi Thảo cầm viên quốc gia Smithsonian ở Washington loan báo hai chú gấu trúc con vừa chào đời. Sở thú loan tin vui ngạc nhiên thứ hai khi gấu mẹ Maisian cho ra đời đứa thứ hai sau gấu con thứ nhất 5 giờ đồng hồ. Chưa có xác định hai gấu con này là con trai hay con gái. Sau khi gấu con thứ nhất chào đời, sở thú nói trong thông báo rằng gấu mẹ Maisian tỏ ra phấn khởi và đã bế gấu con lên. Sở thú cho biết các chuyên gia thú y đầu tiên phát hiện dấu hiệu gấu Maisian sắp sanh con vào ngày 19 tháng 8, tức khoảng một tháng sau khi Maisian bắt đầu những dấu hiệu mang thai. Đó là làm ổ, thu mình vào trong hang nhiều hơn, ngủ nhiều hơn và ăn ít hơn. Gấu mẹ cũng thường dành thời gian chơi với những đồ chơi nhiều hơn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei nói, ngay cả trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân được thông qua, Iran sẽ không mở cửa cho ảnh hưởng của nước ngoài. Ông Khamenei đã đọc bài diễn văn với lời lẽ cứng rắn hôm thứ Hai, giữa lúc trưởng đoàn thương thuyết Iran làm việc để củng cố một thỏa thuận. Theo đó, Iran sẽ được gỡ bỏ những chế tài làm tê liệt nền kinh tế nước này khi Tehran chấp nhận ngưng hoạt động hạt nhân và cho phép quốc tế theo dõi để ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Thông tin viên Slatika Hope có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Hôm thứ Hai, lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei phát biểu trước một đám đông tại Tehran, trong đó có giới truyền thông.
Họ nghĩ rằng thỏa thuận sẽ mở cửa Iran cho ảnh hưởng của họ này, tuy hiện chưa rõ thỏa thuận có được thông qua tại Iran hoặc tại Mỹ hay không. Chúng ta đã ngăn chặn con đường này và chắc chắn sẽ ngăn chặn nó trong tương lai.
Bài diễn văn của ông Khamenei bị ngắt quãng bởi những tiếng hô đà đạo của đám đông nhắm vào Mỹ, Israel và Anh. Chính phủ Israel và nhiều nhà lập pháp Mỹ cực lực chống lại thỏa thuận với Tehran vì nước này hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố tấn công Israel. Nhận định thách thức của giáo sĩ này vào ngày hôm qua đã làm suy yếu lập luận của những người cho rằng việc nới lỏng các chế tài kinh tế đối với Iran có thể giúp mở rộng những ảnh hưởng như thế. Nhà lãnh đạo tối cao Khamenei nói.
Nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ hoàn toàn hậu thuẫn cho bất cứ ai đứng lên chống lại chế độ Israel và ủng hộ kháng chiến.
Trong khi đó, tại Moscow, hai vị bộ trưởng ngoại giao của Nga và Iran đồng ý với nhau là thỏa thuận hạt nhân đạt được vào ngày 14 tháng 7 tại Vienna sẽ giúp đẩy mạnh các mối quan hệ song phương. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif nói.
Chúng ta đã có những mối quan hệ tốt đẹp và thỏa thuận hạt nhân sẽ có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển các mối liên hệ ở mọi lĩnh vực, trong đó có kinh tế, quốc phòng, v.v.
Một phát ngôn viên chính phủ Mỹ hôm qua nhắc lại là thỏa thuận với Iran chỉ giới hạn trong việc ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông John Kirby nói.
Other issues with Iran. Deep issues with which we...
Có những vấn đề khác với Iran, những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta không đồng ý, đặc biệt là những hành động gây bất ổn trong vùng. Và không có gì thay đổi với thực tế là chúng ta vẫn còn giữ nguyên những công cụ cần thiết, bất kể là ngoại giao, kinh tế hay quân sự, để đối phó với những hành động này.
Ngay cả khi vấn đề hạt nhân được giải quyết thành công, Iran và Hoa Kỳ vẫn khác biệt trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Israel. Hai nước cũng đang ủng hộ hai bên đối nghịch trong cuộc nội chiến ở Syria và cuộc xung đột tại Yemen.
Thưa quý thính giả, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết trẻ em Yemen phải gánh chịu vô số thiệt hại và rủi ro từ cuộc xung đột đã kéo dài 4 tháng nay và đang tạo ra một tình huống khẩn cấp về mặt nhân đạo tại quốc gia nghèo nhất trong thế giới Ả Rập. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, thông tin viên Margaret Bashir của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Trong bản phúc trình công bố ngày 19 tháng 8, 2015, UNICEF cho biết gần 400 em bé bị thiệt mạng và 600 em khác bị thương trong cuộc giao tranh kể từ tháng 3 giữa phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia với một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Những em sống sót đang đối mặt với tình trạng lương thực, nước uống sạch và những dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị thiếu thốn trầm trọng. Nhiều em không có nơi cư trú hoặc phải tản cư và không được cắp sách đến trường. Theo UNICEF, tổng cộng có 10 triệu trẻ em, chiếm gần phân nửa dân số Yemen, đang cần tới sự trợ giúp khẩn cấp. Tổ chức Save the Children, một tổ chức đã giúp đỡ trẻ em Yemen trong nhiều thập niên, cho biết trẻ em ở đây bị chấn thương tâm lý vì những vụ oanh tạc cùng với những cuộc giao tranh trên bộ và nhiều em phải lâm vào cảnh không nhà, phải tản cư hoặc có người thân trong gia đình bị thiệt mạng. Ông Mark Kay, giám đốc báo chí của Save the Children, đang có mặt tại thủ đô Sana'a của Yemen. Ông cho đài VOA biết rằng cần phải có một cuộc ngưng bắn ngay tức khắc.
Chúng tôi cần tất cả các phe chấm dứt giao tranh để chúng tôi có thể tới những khu vực khó tới và để cho chúng tôi có thể tìm tới những em bé đó, những gia đình đó, những người đang cần tới sự giúp đỡ khẩn cấp, để chúng tôi có thể cung cấp sự trợ giúp trước khi quá trễ.
Ông Kay cảnh báo rằng trên khắp Yemen có ít nhất 10 tỉnh đang ở mức 4 của tình trạng nguy kịch, chỉ một mức thấp hơn mức bị nạn đói. Yemen chỉ sản xuất được một phần nhỏ số lương thực cần thiết và phải nhập khẩu gần 90% các loại thực phẩm cơ bản. Trong lúc triển vọng có được một giải pháp chính trị cho vụ xung đột không mấy sáng sủa, vụ khủng hoảng nhân đạo hiện nay có thể trở nên nghiêm trọng hơn vì liên minh do Ả Rập Xê Út đang phong tỏa hầu như toàn bộ các hải cảng của Yemen và thực hiện những vụ không kích nhắm vào cảng Hodeidah ở Hồng Hải, nơi cung cấp nhu yếu phẩm cho miền Bắc và miền Trung Yemen.
Thưa quý vị, hồi đầu tháng 8, khi công ty Google loan báo ông Sundar Pichai, một người Mỹ gốc Ấn, sẽ trở thành vị tổng giám đốc kế tiếp của họ, nhà quản trị ngành công nghệ cao này đã gia nhập câu lạc bộ những thương gia gốc Ấn đang lãnh đạo những công ty toàn cầu như Adobe, Microsoft, Mastercard, Nokia, PepsiCo và SoftBank. Những nhà quản trị cấp cao này đã ra nước ngoài và bắt đầu tạo dựng sự nghiệp cách nay nhiều thập niên. Nhưng giới trẻ Ấn Độ hiện nay lại muốn tìm kiếm cơ hội ở ngay trên quê hương của mình. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Anjana Pasricha gửi về từ New Delhi.
Cô Samia Vada, 32 tuổi, đã bỏ ra 7 năm để học tập và làm việc với các công ty tư vấn toàn cầu ở London trước khi trở về New Delhi cách nay 2 năm rưỡi để thành lập một công ty mạng. Cô muốn theo đuổi những giấc mơ kinh doanh của cô ở Ấn Độ.
Tôi nhìn thấy sự lớn mạnh của những doanh nghiệp mà bạn bè tôi ở Ấn Độ lập ra. Tôi nhận thấy nền kinh tế đang mở rộng. Tôi tìm được cách để tiếp xúc với những người có trình độ kỹ thuật rất cao, có nhiều kỹ năng và có đầu óc kinh doanh ở Ấn Độ để tôi hợp tác. Tôi còn tìm được cách tiếp xúc với những người có thể làm người đỡ đầu và cố vấn cho tôi.
Giống như cô Vardhan, hàng vạn người trẻ Ấn Độ đã trở về nước từ Mỹ, Anh và những nước khác trong 10 năm qua để nắm giữ những chức vụ cấp cao trong các công ty đa quốc gia hoặc để tự lập ra những cơ sở kinh doanh. Diễn tiến này là một sự chuyển biến lớn từ một thế hệ trước đó của những người muốn sang các nước phương Tây để có được những công ăn việc làm với mức lương hậu hĩnh và mức sống cao hơn. Nhiều người trong số những người sang định cư ở nước ngoài trong hai thập niên 80 và 90 đã leo tới nước thang cao nhất của những công ty đa quốc gia, trong đó có ông Sundar Pichai của công ty Google và ông Satya Nadella của công ty Microsoft. YSC, một công ty tư vấn quốc tế về kinh doanh tâm lý học, cho biết trong một cuộc khảo cứu rằng những phẩm chất giúp người Ấn Độ leo tới đỉnh cao bao gồm học vấn, sự khát khao thành tựu, tham vọng, sự linh hoạt trí thức và cảm thấy thoải mái khi làm việc trong môi trường đa dạng. Nhiều người Ấn Độ giờ đây sử dụng chính những phẩm chất đó để viết nên những câu chuyện thành công ở quê hương của mình. Ông Gunnick Benz, chủ tịch và là người đồng sáng lập công ty YSC, cho biết tại Ấn Độ và những thị trường mới nổi khác, những người có tài đang nắm bắt những cơ hội và nền kinh tế mới nổi của nước họ mang lại. Ấn Độ trong thập niên qua đã có mức tăng trưởng bình quân 7% mỗi năm.
Chúng tôi nhận thấy ở Trung Quốc, Ấn Độ và ở Phi Châu và Mỹ Châu Latin, nhiều người nghĩ rằng các nền kinh tế Tây Phương có mức tăng trưởng chậm hơn, mang lại ít cơ hội hơn. Ngoài ra bên trong các công ty đa quốc, các bộ phận phụ trách các thị trường mới nổi mỗi ngày một mạnh hơn. Do đó họ cảm thấy có được cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp mà không phải bỏ sang nước khác.
Xu thế này rõ nét trong lĩnh vực công nghệ cao là lĩnh vực mà người Ấn Độ nổi tiếng là có nhiều người tài. Ông Mohandas Pai, cựu tổng giám đốc công ty công nghệ thông tin Infosys của Ấn Độ, cho biết quốc gia đông dân thứ nhì thế giới này sắp sửa có một sự tăng mạnh vô cùng ngoạn mục của những doanh nghiệp mới.
Every year now we have 3,500 to 4,000 startups coming up in India.
Giờ đây mỗi năm chúng ta có từ 3,500 tới 4,000 công ty mới khởi nghiệp ở Ấn Độ. Chúng tôi dự đoán trong vòng 10 năm tới đây, Ấn Độ sẽ có 100,000 công ty mới khởi nghiệp. Từ 500 tỷ cho tới 1.000 tỷ đô la giá trị sẽ được tạo ra, và từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi người sẽ được tuyển dụng cho công nghiệp này.
Bà Sangeeta Gupta, một viên chức của Hiệp hội Toàn quốc các công ty phần mềm và dịch vụ, cho biết năm ngoái nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đã gia nhập câu lạc bộ 1 tỷ đô la từ mua bán trên mạng cho tới quảng cáo trên thiết bị di động.
Chúng ta đang nhìn thấy sự ra đời của những gương mẫu mới ở Ấn Độ với công ty Flipkart và công ty Immobi, hay sự ra đời của Indian Unicorn. Rõ ràng là người ta đã bắt đầu nhận ra rằng chúng ta có thể lập ra những công ty thời mới thành công nhiều hơn ở Ấn Độ.
Cô Vardhan cũng hy vọng sẽ được thành công với công ty Shubpuja.com mà cô lập ra để giúp khách hàng tổ chức những nghi thức và lễ hội tôn giáo và cung cấp những dịch vụ chiêm tinh và những dịch vụ khác ở một nước có nhiều người tin vào bói toán. Cô tin sẽ chiếm được một chỗ đứng trong thị trường tâm linh và tín ngưỡng trị giá khoảng 30 tỷ đô la ở Ấn Độ.
Công việc không dễ dàng, có rất nhiều thăng trầm, vẫn còn một quãng đường khá xa để đi, nhiều chuyện cần phải làm, nhưng tôi cảm thấy hết sức hạnh phúc. Hiển nhiên yếu tố lớn nhất là nhờ tôi có được gia đình và bạn bè ở bên cạnh, những người tạo thành hệ thống hỗ trợ lớn nhất của tôi.
Các nhà quan sát cho rằng giới trẻ Ấn Độ sẽ tiếp tục ra nước ngoài để tìm kiếm một nền giáo dục có phẩm chất cao, nhưng nhiều người sẽ muốn quay về nước để tạo dựng sự nghiệp thay vì ở lại nước ngoài.
Thưa quý vị, là cuộc thi sắc đẹp dành cho người Mỹ gốc Á lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, cuộc thi Miss Asian Global và Miss Asian America, tạm dịch Hoa hậu châu Á toàn cầu và Hoa hậu châu Á tại Mỹ, do bà Rose Chung, một cựu hoa hậu Chinatown USA sáng lập, đã tổ chức đêm thi lần thứ 30 vào ngày 8 tháng 8 vừa qua tại cung sân khấu nghệ thuật ở San Francisco. Trong số 23 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều nền văn hóa trong cộng đồng châu Á, bà Rose Chung đã giới thiệu với VOA 3 thí sinh người Mỹ gốc Việt nổi bật có mặt trong cuộc thi 2015. Trò chuyện với VOA một vài ngày trước khi diễn ra cuộc thi, Jessica Trần, thí sinh được trao vương miện hoa hậu cộng đồng năm 2015, đã chia sẻ câu chuyện của riêng mình về một tổ chức khuyến học do cô sáng lập năm cô 18 tuổi. Mời quý vị cùng theo dõi.
Jessica sinh ra và lớn lên ở miền Bắc California, ở thành phố Santa Clara. Và Jessica cũng đi học ở đó từ nhỏ đến lớn. Hồi năm 2013, Jessica học ra bằng Bachelor's Degree in Psychology and Communications ở trường Đại học Santa Clara University. Và sau đó, Jessica đi làm ở công ty Apple Incorporated và hiện nay thì cũng đã làm được hơn một năm rồi.
Thuộc thế hệ 9X sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng Jessica Trần, cựu Hoa hậu áo dài Bắc Cali 2010, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì khả năng nói tiếng Việt rất trôi chảy và lưu loát của cô. Cô chia sẻ.
Thì nhỏ đến lớn là ba mẹ đã cho em đi học ở trung tâm Việt ngữ Văn Lang, là một cái trường ở miền Bắc Cali á, ở San Jose, thì học từ 6 tuổi, là đại học viết, tức là học đọc. Và ngoài ra thì ở nhà lúc nào Jessica cũng nói tiếng Việt với gia đình. Từ 6 tuổi là tất nhiên là ngày Chủ nhật á, hàng tuần á, là học sinh đến cái trường đó. Cái trường đó là tất cả thầy giáo đều volunteer để mà dạy cho những học sinh nói tiếng Việt. Thì sau khi Jessica học tới 12-13 tuổi á, là Jessica ra trường. Thì ra trường xong thì em trở lại để mà phụ giáo. Và sau đó thì trở thành giáo viên ở cái trường Việt ngữ đó luôn.
Sự trân trọng hướng về mảnh đất nơi cha mẹ cô từng sinh sống không chỉ dừng lại tại đó. Vào năm 18 tuổi, sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu áo dài Bắc Cali năm 2010, Jessica Trần đã có cơ hội về Việt Nam cùng với mẹ mình và tìm hiểu về cuộc sống của những trẻ em nghèo tại đây. Vì ngưỡng mộ ý chí và sự quyết tâm của những em nhỏ ở Việt Nam này, trở về Mỹ sau chuyến đi, Jessica Trần đã thành lập một tổ chức trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học và học giỏi ở những vùng quê ở Việt Nam, có tên gọi là Golden Hearts, tạm dịch, những trái tim vàng. Để thực hiện việc trao các suất học bổng như vậy, Jessica đã có những chuyến đi về Việt Nam trong suốt 6 năm vừa qua. Những chuyến đi đã đưa cô đi dọc miền đất nước, từ miền Tây trở ngược ra miền Bắc, rồi quay lại miền Trung, miền Nam. Rất nhiều nơi trên giải đất hình chữ S đều đã in dấu chân của cô gái trẻ này. Càng đi, cô càng học hỏi được nhiều điều từ những con người mà cô có dịp gặp gỡ.
Mình học hỏi được từ các bạn nhỏ, bạn trẻ này ấy, là cái sự quyết tâm và cố gắng, trong khi họ có rất là ít nhưng họ vẫn lúc nào cũng cố gắng để mà vươn lên, để mà cố gắng học hành. Thì Jessica thấy cái điều đó rất là đáng quý và đáng để mà mình ngưỡng mộ.
Trong số rất nhiều những gương mặt nhận được học bổng mà quỹ Golden Hearts trao tặng từ khi thành lập, Jessica chia sẻ về một trường hợp mà cô ấn tượng sâu sắc.
Jessica cũng mới vừa đi một cái chuyến về. Thì ở đó, Jessica gặp được một cô bé nhỏ tên là Trâm. Thì bé Trâm nó đang bệnh AIDS. Bé Trâm và mẹ của bé Trâm đều bệnh AIDS và ba thì đã qua đời rồi. Nhưng bé Trâm học rất là khá. Và bé Trâm là một trong những cái hoàn cảnh mà Jessica thấy quý nhất. Tại vì em đang bệnh một cái bệnh rất là gọi là không chữa được, nhưng mà vẫn cố gắng để học hành. Và cái tâm nguyện của bé Trâm là tiếp tục đi học. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà Jessica từng kể cho những bạn bè ở đây. Và nhóm Golden Hearts, cái hội Golden Hearts cũng đang giúp đỡ bé Trâm hàng tháng. Thì đó là một trong những hoàn cảnh gần đây nhất mà Jessica thấy rất là đáng để mà quý.
Để duy trì được nguồn quỹ học bổng, Jessica hàng năm tổ chức một chương trình có tên gọi Đêm hội ngộ những tấm lòng vàng ở thành phố San Jose, tiểu bang California. Cô cho biết.
Đó là một cái đêm người ta đến mua vé xong ăn và xem văn nghệ cho một cái đêm đó. Và trong đêm sẽ có những cái phần auction, những cái phần raffle, vân vân để mà donate tiền cho cái cause. Và cái chương trình này thật sự ra là chỉ nhờ volunteer efforts, tất cả mọi người đều góp một bàn tay để mà làm một cái đêm hội ngộ những tấm lòng vàng thành công.
Sau 6 năm liên tục tổ chức các đêm quyên góp quỹ, Jessica chia sẻ về thành quả lớn nhất mà Golden Hearts đã đạt được.
Thành quả lớn nhất thì chắc là phải nói đến năm nay, 2-3 tháng trước là Jessica mới vừa tổ chức xong một cái đêm hội ngộ những tấm lòng vàng. Thì trong năm nay thật sự em ban đầu khi mà tổ chức chương trình và planning trong cái tháng cuối cùng thì lúc nào cũng rất là bận rộn, chạy im dòng và rất là lo sợ trong lòng, không biết là tại vì năm nay cái thời gian nó xê dịch chút xíu và có nhiều người rất là bận vacation, cho nên just kind of sợ là cái chương trình sẽ không có tàn hình. Nhưng cuối cùng thì cái đêm hội ngộ những tấm lòng vàng rất là successful, vì ngoài cái việc mà rất là nhiều người khách đến thì năm nay có nhiều người khách Mỹ, người khách nước ngoài họ đến họ dự cái chương trình và họ rất là thích cái cách mà cái tổ chức của chương trình và rất là nhiều volunteer đến, số lượng của người khác đến tham dự rất là đông. Và Jessica rất là vui vì receive được rất là nhiều positive feedback của những người khác mà đi lần đầu. Họ rất là ủng hộ cái cause và cái chương trình để mọi người tấm lòng vàng.
Những thành quả mà tổ chức có quy mô nhỏ Golden Hearts do cô gái trẻ Jessica đồng sáng lập đạt được có lẽ sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không có sự kiên trì, bền bỉ của bản thân cô, cùng với sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè.
Thật ra khi mà mới bắt đầu thì giáo sư cũng nghĩ mình còn rất là nhỏ, làm sao mà có thể làm được một cái chương trình, cái project lớn như thế này. Nhưng lúc nào thì cũng có mẹ của Jessica đứng kế bên để mà ủng hộ, khích lệ và giúp đỡ rất là nhiều. Thì Jessica chỉ biết là mình cố gắng hết sức của mình, mình xin được bao nhiêu và mình được bao nhiêu người ủng hộ thì mình có bao nhiêu đó để mình cho những trẻ em nghèo. Thì biết trong cái thời gian mà vừa đi học, vừa đi làm part time và vừa tổ chức một cái chương trình như vậy thì cái thời gian của Jessica rất là hạn lượng. Thì mình phải cũng rất là stress out, nhiều lúc rất là stress out và không biết là có thể tiếp tục được hay không, muốn bỏ cuộc. Nhưng vì cái sự ủng hộ mà mọi người mà dành cho Jessica trong những năm vừa qua, cứ mỗi năm khi mà đến cái mùa mà tổ chức cái chương trình đó thì có rất là nhiều người họ đến, họ giúp đỡ rất là bằng tay. Và vì cái sự ủng hộ đó thì Jessica rất là phấn khởi để mà tiếp tục mỗi năm gây quỹ để mà có thể giúp cho những trẻ em nghèo.
Dành ít nhất 60 tiếng một tuần cho công việc tại tập đoàn Apple và rất nhiều thời gian cho việc tổ chức chương trình gây quỹ học bổng với Golden Hearts. Jessica cho biết cô chấp nhận phải cắt bớt rất nhiều thời gian cá nhân như đi chơi và cũng thừa nhận gặp không ít căng thẳng. Tuy nhiên, niềm vui có được từ việc tạo điều kiện cho những em nhỏ nghèo hiếu học ở Việt Nam được tiếp tục cấp sách tới trường đã trở thành nguồn động lực cho Jessica Trần tiếp tục thực hiện ước mơ và nguyện vọng của cô với Golden Hearts. Ngoài mục tiêu tiến thân trong sự nghiệp, cô gái Jessica Trần còn nuôi trong mình một ước mơ khác.
Và ngoài ra một cái ước mơ là một ngày nào đó có thể mở được một cái quán cà phê, tại vì Jessica rất là mê uống cà phê. Và cái quán cà phê đó thì Jessica muốn một cái kiểu rất là đặc biệt, một cái phong cách Tây phương. Và ngoài ra thì mỗi người khách vô, mỗi cái order đó thì có thể trích ra một phần đó để mà donate cho cái quỹ Golden Hearts, để có thể tiếp tục giúp đỡ các trẻ em nghèo mà hiếu học bên Việt Nam. Đồng thời Jessica mong là có thể tiếp tục để mà expand và phổ biến Golden Hearts đến những người khác nhau, những người khác nhau trên thế giới, mong là có thể được nhiều người ủng hộ thêm.
Cuộc thi Hoa hậu châu Á toàn cầu và Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã khép lại hôm 8 tháng 8 tại San Francisco. Vương miện Hoa hậu châu Á toàn cầu đã thuộc về Pamela Legera và thí sinh Stephanie Lin đoạt giải Hoa hậu châu Á tại Mỹ. Và Jessica Trần được trao giải Hoa hậu cộng đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên của đài VOA. Vụ nổ bom hôm 17 tháng 8 tại thủ đô Thái Lan gây thiệt mạng hơn 20 người, làm bị thương hàng trăm người khác và khiến cả thế giới phải bàng hoàng sửng sốt trước hành động khủng bố tàn sát này. Trong chương trình Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay, ba bạn trẻ Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái sẽ chia sẻ với chúng ta cảm nghĩ của họ về những gì họ đang cùng với người dân Thái trải qua, tình hình an ninh và ổn định chính trị của đất nước mến khách này và những việc họ có thể làm để góp tay giúp người dân Thái vượt qua cơn hoạn nạn.
Em tên là Đỗ Ngọc Hưng và em cũng đang sinh sống ở gần khu vực Bay Giọt, gần cái khu vực mà xảy ra nổ bom ở cái đền thờ, cách khu vực đó khoảng gần 1 cây số. Đến Thái Lan thì em đến đây để làm việc và đầu tư ở đây. Dạ, em ở đây nếu mà qua lại Thái Lan thì hơn 10 năm, nhưng mà em ở đây khoảng 4 năm chị.
Chị mình tên Nhung, du học ở Thái Lan 5 năm rồi. Sau khi du học xong thì mình cũng quyết định là làm việc và định cư ở tại Bangkok. Nhung hiện tại là phi dịch viên ở trong sân bay ạ.
Mình tên là Tấm, cách đây khoảng 2 năm là mình sang bên Thái, bắt đầu học tiếng Thái. Nhưng mà hiện tại mình không sống thường xuyên ở Thái, chỉ khoảng tầm 1 tháng, 3 tháng là mình có đi sang Thái một chuyến thôi, muốn bạn hay sao. Khi đợt nổ bom vừa rồi là mình mới sáng đúng một ngày. Buổi chiều đó mình đang đi chơi khu đó, khoảng tầm 3 giờ là mệt quá, là mình về. Chỗ mình ở gần chỗ chơi bao bé, cách tầm khoảng 2 đến 3 cây.
Các bạn tới đây làm việc, học hành hay là mua bán? Xin hỏi các bạn, tại sao các bạn lại chọn Thái Lan là cái nơi dừng chân của mình?
Bản thân em là một hướng dẫn viên du lịch. Trong rất nhiều nước em đi qua đó, Thái Lan là một cái đất nước mà người dân họ hiền lành, thấy nó gần gũi, cuộc sống ở đây nó rất là thoải mái, nên là em quyết định qua Thái. Không.
Anh nói cái nguyên do đầu tiên đó là do là người Thái rất là hiền, chắc là hiền hơn người Việt Nam. Cho nên... Rồi, cảm ơn anh Hân hả? Bây giờ mà hỏi thăm chị Tâm. Dạ, tại sao chị chọn Thái Lan vậy?
Mình thấy con người Thái Lan là cực kỳ dễ mến, gần gũi, quá tuyệt vời. Người ta rất là ý thức khi đời sống với kể cả mọi việc hàng ngày cũng vậy á.
Người ta biết tới Thái Lan là một quốc gia cảnh đẹp, thức ăn ngon, chùa chiền nhiều, rồi con người cũng rất là ôn hòa, dễ mến. Chị Nhung thấy thế nào?
Đến Việt Nam á, hiện tại thì nó chưa được tiến bộ như ở Thái Lan. Nhung lựa chọn Thái Lan là tại vì sẵn là được đi du học ở đây, với lại học nhiều điều từ ở Thái Lan, thấy họ tuyệt vời hơn là đất nước của mình, nên Nhung quyết định là dừng chân ở đây.
Đến Thái Lan á, từ khi mà chị đến sân bay cũng vậy, họ rất là vui vẻ, họ rất là niềm nở, rất là lịch sự. Qua bên Thái Lan này để mà làm ăn á, sinh sống á, thì cũng muốn mà thay đổi một cái môi trường sống nó khác. Chính ngay cả những cái người mà thấp nhất trong xã hội Thái Lan, ví dụ như là những người chạy xe ôm, họ cũng giúp đỡ mình hết mình, cảnh sát cũng giúp đỡ chị hết mình.
Mình thấy nhiều du khách tự Thái bảo là người Thái nó thân thiện.
Đó là những cái nét đẹp, những cái nét quyến rũ của Thái Lan mà các bạn là những người ở lâu, các bạn nhận xét. Thế ngoài những cái nét đẹp đó thì cũng có những cái nét người là chưa đẹp mà người ta biết về Thái Lan. Chẳng hạn như là tình hình bất ổn chính trị, những cái vụ rối loạn an ninh, chẳng hạn như các vụ đánh bom. Miền Nam Thái Lan lâu nay cũng nổi tiếng có những cái vụ đánh bom của Hồi giáo cực đoan. Thế bây giờ là với một cái vụ đánh bom từ trước tới nay chưa từng thấy ở Thái Lan khiến cả thế giới chú ý như vậy đó. Thì những cái nét đẹp Thái Lan trong mắt của các bạn giờ đây, nó có bị những cái điều này làm ảnh hưởng không?
Từ hồi mà Nhung qua đây là 2008, nó cũng có một thời cũng rất là xáo trộn. Nhưng mà thấy là Thái Lan cũng vượt qua rất là mạnh mẽ. Nhung cũng muốn sống ở đây nên bởi vậy Nhung luôn luôn hy vọng là ở đây sẽ bình yên trở lại. Không có thấy thất vọng về đất nước Thái Lan.
Một vài con người làm lên những cái chuyện xấu đó thì cho dù ở bất kỳ nước nào cũng không có thể chấp nhận được. Thì em có đến cái ngôi đền vào lúc sáng ngày hôm nay và họ quét dọn lại sạch sẽ và vẫn đón du khách. Và cũng có rất là nhiều du khách đến trong buổi sáng ngày hôm nay. Chứng tỏ là người ta cũng thông cảm, cũng chia sẻ.
Dạ, các bạn khác, dạ, các bạn có thấy là cái tình hình an ninh chính trị ở Thái Lan làm các bạn lo ngại không?
Vụ nổ này thì nó cũng ảnh hưởng đến người Thái. Mình hy vọng là người Thái người ta sẽ quay lại bình yên. Sáng nay mình cũng đến ngôi chùa của Thái, mình thấy rất là nhiều khách du lịch tới đó. Những cái lòng tin của những người khách du lịch đối với nước Thái nó cũng không lay chuyển đi làm mấy giống như mình ấy. Ở như vậy nhưng mà mình cũng không cảm thấy sợ.
Cái tiếng nổ xảy ra, nhìn thấy người ta phản ứng rất là nhanh. Ngay cả trong cái khu mà em ở đó, có cả cảnh sát ha, có xe ôm, họ rất là nhanh đến để mà hỗ trợ. Có những người không phải trách nhiệm của họ mà họ vẫn làm. Thì em thấy rằng đây là một đất nước đáng để sống.
Ngoài những cái chuyện nổ bom vậy đó thì dĩ nhiên là nó hy hữu thôi, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Nhưng mà Thái Lan ta nghe nói nhiều tới các cuộc biểu tình chính trị áo vàng áo đỏ chống nhau liên tục, rồi nay biểu tình, rồi mai bạo động, rồi mốt đảo chính. Những cái đó làm cho cái đời sống của người ta có thể bị ảnh hưởng, bị bất an về cái môi trường chính trị của Thái Lan đó, có làm một cái niềm trăn trở của các bạn không?
Theo nghĩ tại vì Thái Lan họ đã ngã biết bao nhiêu lần nhưng mà họ vẫn có thể đứng lên mạnh mẽ, hồi phục rất là nhanh, nên nhiều lúc cũng thấy sợ nhưng mà không có cần thiết phải bỏ cuộc.
Có nhiều người họ nói rằng là giữa Việt Nam với Thái Lan đó thì Việt Nam được ưu điểm hơn về cái mặt bình yên chính trị, không có xáo trộn này kia, thì các bạn chia sẻ như thế nào?
Mình thấy thực ra là không phải là Việt Nam yên bình đâu, vì ở Thái có thể bạn là cầm hai tay hai cái smartphone đi ngoài đường á cũng chả sao hết, mua Việt Nam bạn cứ dám hẹ ra một tí xíu không bị giật liền à. đó là mình đi sang bên Thái Kinh á, có thể quên điện thoại đó hoặc là quên bất cứ cái gì đó, đi xong quay lần lại không sao hết. Mình đã bị rất là nhiều lần rồi, vì Việt Nam ha, mình chỉ cần sơ hở cái túi là bị giật lên, chứ nói là mình quên là sao hết.
Yeah,
đó không phải là mình nói xấu đâu, mình nói về một cái thực sự là về cái độ yên tâm, về cái ổn định, về cái cuộc sống ấy.
Nhưng mà nói về cái an ninh lớn hơn đó là cái an ninh chính trị, mà một quốc gia mà chính trị xáo trộn thì người dân cũng không thể nào sống yên ổn được.
Những đất nước mà gọi là tư bản hay là tự do thì họ tranh đua để mà họ đáp ứng cái quyền lợi cho người dân, tranh đua họ làm cho cố gắng họ làm cho tốt hơn.
Yeah.
Tuy nhiên khi mà biểu tình nó xảy ra thì nó cũng có ảnh hưởng đến kinh tế
đời sống. Yeah.
Nhưng mà cái đó nó còn trong tầm kiểm soát của chính phủ Thái, cho nên đó, họ vẫn có thể ổn định làm cho cái người nước ngoài chẳng những là sinh sống mà có rất là nhiều nước trên thế giới này họ đầu tư vào Thái Lan.
Nhiều người nói rằng là cũng vì tự do quá nên càng dễ bất ổn.
Mình thấy là cũng giống như là nuôi dạy một em bé vậy thôi. Đến tuổi dậy thì ở Việt Nam mình thì thường xuyên được phải bắt ở nhà nè, hay là phải này kia nọ.
Yeah.
Chứ cấm không được đi đâu, cũng vậy cũng phải về sớm này kia nọ chứ không được. Những đứa như vậy đó, nó mà có cơ hội mà nó ra khỏi đó, hay em nói chị, nó còn hư dễ hơn nữa. Cho con tự do hơn để nó có cái ý thức hơn là cái quan điểm như là phải bắt buộc này kia nọ như hồi xưa.
Chị Tâm thấy thế nào ạ? Chị có ủng hộ cái sự tự do mà Việt Nam gọi là tự do quá như ở Thái Lan không? Hay là chị thấy như Việt Nam là tốt hơn? Hai cái kiểu chính trị giữa Việt Nam và Thái Lan, hai cái kiểu an ninh giữa Việt Nam và Thái Lan thì các bạn chọn kiểu nào?
Nói là muốn sống ở Thái Lan, thì đó là cái câu trả lời rồi.
Nói về cái vụ bánh bom này thì xin hỏi thăm là tình hình hiện nay mọi chuyện như thế nào rồi? Mọi người đã yên tâm trở lại sinh hoạt bình thường chưa ạ?
Hôm nay mình cũng biết rất nhiều nữa, mình thấy mọi sự đã đi vào ổn định rồi.
Chị là một người làm ăn mua bán qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan thường xuyên đó. Cái vụ nổ này ảnh hưởng tới cái công việc làm ăn của chị không?
Có. Tại vì có khách đặt hàng, vì mặt hàng của mình chủ yếu là cái mặt hàng phục vụ cho khách du lịch, vì vậy mà có một cái số mà đặt hàng người ta đứng lại.
Chị Nhung ở sân bay thì chị thấy tình hình như thế nào?
Trong hai ngày này là khách đông nhất, khách ùa nhau mà về, tại vì họ cũng sợ ảnh hưởng đến cái ngành du lịch, những cái kinh tế như là bán hàng này kia nọ vậy đó.
Tại vì em cũng làm trong ngành du lịch, cũng thấy là lúc đầu thì cũng hoang mang, nhưng mà ngày hôm qua và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều đoàn từ Việt Nam mình sang đây.
Ở ngay trung tâm Bangkok đó, người Việt mình đông không?
Du học sinh cũng nhiều, là người đi qua đây để mưu sinh cũng nhiều, khách du lịch cũng nhiều, buôn bán có, làm cho người Thái có.
Thế có những cái nhà đầu tư lớn của Việt Nam ở đó không anh?
Dạ có chứ chị.
Dạ.
Dạ, thậm chí trong cái ngành du lịch cũng có rất là nhiều người Việt Nam đầu tư có tiếng ở tại Bangkok này.
Với những người Việt mà có ý định sang Thái vào lúc này hay là trong một tương lai gần đó, thì các bạn ở đó, các bạn có cái lời khuyên nào cho họ không? Họ nên làm gì, cần phải làm gì, như thế nào?
Thì em cũng có một số khách chuẩn bị qua. Trong cái số mà 10 khách hàng thì chỉ có một người là cancel thôi. Cũng có nói họ là không có chuyện gì hết, đừng có lo lắng. Trong thời điểm này thì những cái điểm du lịch là những cái điểm mà chính phủ Thái họ tăng cường an ninh.
Từ cái tai nạn kinh hoàng này, các bạn muốn chia sẻ điều gì với người dân Thái? Các bạn nghĩ mình có thể làm gì để giúp họ có thể vượt qua cái biến động này? Người Việt ở đó góp tay góp sức như thế nào?
Dạ có chứ chị, có những bạn sinh viên đến các bệnh viện họ làm tình nguyện viên, có hiến máu nhân đạo. Đó là một cách mà người ta chia sẻ, người ta giúp đỡ trực tiếp. Hưng thì Hưng cũng có chia sẻ trên Facebook, cập nhật trên Facebook cho tất cả mọi người, bạn bè để họ cập nhật. Và thậm chí Hưng cũng có đăng mà nếu mà cái người Việt mà bị tai nạn đó cần có một sự giúp đỡ hoặc là cần có thông dịch thì có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. Hay là bà xã của Hưng cũng đi hiến máu, hy vọng rằng sẽ cứu được một vài người nào đó.
Cũng mong cho đất nước Thái Lan có thể bình yên trở lại, với lại và cũng mong muốn là những cái chuyện này không còn xảy ra nữa.
Cảm ơn các bạn rất nhiều về sự yêu mến đối với đất nước Thái Lan và chia sẻ với người dân Thái Lan lúc này, cũng như chia sẻ với người Việt khắp nơi về câu chuyện ở Thái Lan ngày hôm nay.
Dạ, vâng, cảm ơn chị My.
Đến đây, tạp chí Thanh Niên và Trà My xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn tái ngộ trong một chủ đề mới vào giờ này tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn đón nghe.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoàng Linh ở Đà Tẻ, Lâm Đồng hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi năm nay 62 tuổi, đang bị tiểu đường và suy thận độ 2. Hơn năm nay tôi bị chứng tiết ra vị mặn ở miệng và vị giác mất cảm nhận. Tôi đã đi khám bệnh ở nhiều bệnh viện nhưng không có kết quả. Xin hỏi bác sĩ căn bệnh này và phương pháp điều trị, thuốc điều trị. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về câu hỏi hỏi về rối loạn vị giác. Thì lúc chúng ta nếm không có bình thường thì trong y khoa người ta gọi là dysgeusia. Tạm dịch là rối loạn vị giác. Lúc chúng ta mất cảm nhận về nếm, có nghĩa là chúng ta không có cái nếm được nữa, thì từ Anh ngữ gọi là agusia, thì chữ A đọc là A là có nghĩa không có, gusis có nghĩa là nếm, thì chúng ta không có nếm được nữa. Sở dĩ chúng ta nếm cảm nhận được mùi vị là nhờ cái sự hiện diện của những cái tế bào tiếp nhận, receptor cells, chuyên biệt. Không những cái tế bào đó nằm ở trên lưỡi mà còn hiện diện ở trong miệng, trong những cái vùng khác, ví dụ như trong họng và trong thanh quản và thực quản. Những cái tế bào này nó gửi tín hiệu về bộ óc của chúng ta qua những dây thần kinh. Và bất cứ cái yếu tố nào mà ảnh hưởng đến các phân đoạn trên, nó đi từ miệng cho đến não bộ thì đều có thể thay đổi cảm nhận về nếm hay là về hay vị, chúng ta gọi là vị giác. Và sau đây là những cái lý do thường gặp ảnh hưởng đến cái khả năng nếm của chúng ta. Thứ nhất là về bệnh răng miệng, thì nhiễm trùng nướu răng. Ví dụ như chúng ta hay gọi cái bệnh chu nha là những cái bệnh xung quanh cái răng, periodontal disease. Bệnh viêm lưỡi, glossitis, ví dụ nấm nó làm viêm lưỡi, làm cho một nó mọc ở trên cái mặt của cái lưỡi và trở ngại cho cái việc nếm. Hay là bệnh tràn dịch bao tử, từ đi lên từ thực quản, gastroesophageal reflux, nó cũng ảnh hưởng tới cái cơ năng nếm của chúng ta. Bệnh một cái nhóm bệnh thứ hai là những cái bệnh mà trong đó sự sản xuất nước miếng nó quá ít, có thể là vì người đó uống quá thiếu nước nhưng mà dùng thuốc làm cho cái tuyến nước miếng làm việc ít đi, hoặc là một cái bệnh nào đó của cái tuyến nước miếng cho nên nó không có sản xuất ra được cái lượng nước miếng bình thường. Cái bệnh khô miệng này từ tiếng Anh là xerostomia. Xeros có nghĩa là khô, stoma có nghĩa là cái miệng. Và nước miếng nó cần thiết cho cái sự hoạt động bình thường của các thụ thể, những cái receptor về vị giác, taste receptor, những cái thụ thể mà chúng ta vừa bàn trên. Nước nó che chở và nó tương tác với những cái thụ thể này. Ví dụ như khi mà chúng ta nếm một cái cảm giác chua thì chúng ta cần những cái ion bicarbonate ở trong nước miếng. Và khi chúng ta có cái cảm giác ngọt thì nó cần những cái ion glutamate ở trong nước miếng. Và lúc mà chúng ta có cảm giác mặn là lúc mà cái nồng độ muối ở một cái ví dụ trong cái thức ăn đó nó cao hơn cái nồng độ muối sodium chloride đó, ở trong nước miếng, thì lúc đó chúng ta thấy mặn. Nhóm kế tiếp là những cái chứng bệnh về miệng có thể xảy ra trong những cái trường hợp mà bệnh nhân ung thư chẳng hạn, cần trường hợp hóa trị liệu là chemotherapy, và những cái trường hợp những cái bệnh nhân xạ trị là radiation, radiotherapy trong trường hợp ung thư, thì các cái tế bào tuyến nước miếng và miệng có thể bị phá hủy. Và theo một cái cơ chế mà chúng ta chưa hiểu rõ thì một số thuốc trị ung thư như là cyclophosphamide hay là cisplatin nó cũng làm cho biến đổi vị giác của người bệnh. Một lý do kế tiếp nữa là người ta nghi rằng kẽm là zinc có thể đóng vai trò đáng kể ở trong cơ năng vị giác. Và ngoài ra những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, ở Việt Nam tôi thấy người ta gọi là đái tháo đường hay là diabetes, hay là cái bệnh suy thận, nó có thể ảnh hưởng đến cái cơ năng vị giác. Và một số thuốc như là kháng sinh, nhóm fluoroquinolone, là trong đó một cái thuốc thường hay được dùng là Cipro, viết là C-I-P-R-O, hay là levofloxacin, cũng có ảnh hưởng tới vị giác. Thuốc áp huyết, trị áp huyết cao, như vancomycin, thuốc bị trị bệnh đau khớp, gout, như là thuốc allopurinol. Đây là những cái bệnh chúng ta khá thường gặp ở người già, thì đều có thể làm biến đổi cái vị giác và cho bệnh nhân một cái vị tanh, metallic taste, một giống như kim loại, có nghĩa là giống như máu ở trong miệng, làm cho bệnh nhân bỏ ăn và sụt cân. Một số bệnh trầm cảm thường xảy ra ở người già, mang những cái bệnh mãn tính thì cũng có thể làm cho họ thay đổi vị giác. Và cái tác động này là do cái tác động của cái bệnh trầm cảm trên cái cảm nhận vị giác ở cái thần kinh trung ương ở trong não bộ. Và một số bệnh có vẻ như không dính líu gì đến vị giác, nhưng mà nó, như chúng ta đã nói, nó ảnh hưởng đến một cái phân đoạn của những cái chuyển từ những cái kích thích từ lưỡi cho tới não bộ. Ví dụ như chấn thương đầu, hay là chấn thương ở cổ, hay là một số bệnh ở tai. Tai là để chúng ta nghe đó, là cái dây thần kinh vị giác tên là corda tympani, nó cũng đi qua ngang cái vùng cái màng nhĩ của tai. Và ngay những cái trường hợp có một số người bị cái bệnh ở bòng đái, là cái đường tiểu, họ bí tiểu, thì cái ngay cái chuyện đó họ cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái vấn đề vị giác của họ, cái cách họ nếm. Thì tóm lại, trong trường hợp mà chúng ta đang bàn ở đây, thì tôi đề nghị là chúng ta nhờ bác sĩ gia đình xét lại toàn bộ tình hình, xem những cái bộ phận khác ngoài cái lưỡi và cái miệng, cũng như nhờ bác sĩ nha khoa xem lại sức khỏe của răng miệng và của lưỡi. Thứ hai là nhờ bác sĩ giúp tính cái lượng nước uống chúng ta cho đầy đủ, bảo đảm cho dinh dưỡng tốt, và xem nếu mà có cần uống thêm chất kẽm, là chúng ta đã nói chất zinc. Thì ở Mỹ nó có cái kẽm là zinc là 30mg mỗi viên, một ngày uống 1-2 viên tùy theo bác sĩ dặn. Và một số viên vitamin, ở trong đó có nhiều sinh tố và cho người già, ví dụ như thuốc Centrum thì nó cũng có chứa chất kẽm ở trong đó. Điểm kế tiếp là chúng ta xem trong các thuốc mà bệnh nhân đang uống có những cái thuốc gì nó có thể ảnh hưởng đến nước miếng. Ví dụ như những cái một số thuốc được nhiều người dùng là thuốc Benadryl hay là Diphenhydramine là một thuốc dị ứng, nhưng mà nó cũng có thể làm khô miệng về cái, và một số thuốc ho uống cho giảm đàm nó cũng có thể làm khô miệng và ảnh hưởng tới vị giác. Bệnh dị ứng mũi cũng có thể ảnh hưởng đến vị giác, có thể là cái nhớt ở trên mũi nó chảy xuống nhiều và cũng có thể là do những cái thuốc mà người bệnh dùng để mà trị cái bệnh dị ứng đó. Một điểm quan trọng là bệnh nhân nên bỏ hoặc là cai thuốc lá, rượu, vì hai cái yếu tố này nó cũng ảnh hưởng đến vị giác rất nhiều. Và ngoài ra cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của những cái tế bào ở trong miệng. Một số trường hợp có thể dùng nước miếng nhân tạo. Cái từ này tôi xin dịch từ cái từ tiếng Anh, người ta nói là artificial saliva, là cái nước miếng để thay cái nước miếng mà cái người bệnh quá ít nước miếng đi. Thì những cái thứ này ở trong đó nó có một cái chất giống như chất cellulose ở trong một nước, nó không có hẳn hoàn toàn là có những cái cơ năng của cái nước miếng bình thường, tại vì nước miếng bình thường nó có cái những cái cơ năng giúp chúng ta tiêu hóa đường này kia, nhưng mà những cái thuốc ở nước này nó làm cho cái miệng nó ướt hơn, và cái người bệnh xịt vào miệng họ để một cách đều đặn thì giúp cho miệng đỡ khô. Thì trên thương mại thì có những cái loại như là hãng Bioten Moisturizing Mouth Spray. Moisturizing là làm cho ướt, mouth là miệng, và spray là xịt vào miệng. Hay là có những cái kẹo ngậm, lozenges, hay là thuốc như kẹo cao su, nó chống cho khô miệng do mình nhai và nó kích thích cái hạch nước miếng. Và cái kẹo nó có chất xylitol, viết là X-I-L-I-T-O-L, thì là một cái loại đường thực vật mà nó không có làm hư răng như những cái kẹo thường nó có cái đường trong đó làm những cái con vi trùng nó làm hư răng. Ví dụ như là cái thuốc kẹo là gọi là Silimelt, viết là X-I-L-I-M-E-L-T-S for dry mouth, để dùng cho những cái người bị miệng khô. Hoặc là có thể nếu mà chúng ta không có những thứ đó thì người bệnh có thể uống thuốc, uống nước cứ từng ngụm nhiều lần trong ngày để cho tránh miệng đừng có khô. Và chúng ta cũng nên để ý rằng là vì rối loạn vị giác, có thể bệnh nhân sẽ mất cân nhiều, ăn và uống không đầy đủ, và có thể là bị trầm cảm. Cái trầm cảm làm cho mình không ăn uống, nhưng mà nó mất cái vị giác thì lại càng mình chán nản, mình trầm cảm thêm. Và tất cả những cái yếu tố đó có thể làm bệnh nặng hơn và gây ra cái vòng luẩn quẩn. Và cần tham khảo với bác sĩ nếu thấy dấu hiệu trầm cảm và để bác sĩ giúp cho mình có một cái điều kiện về dinh dưỡng tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người Rohingya là một dân tộc thiểu số theo Hồi giáo. Khoảng 1,2 triệu người sinh sống ở bang Rakhine của Miến Điện, nơi mà họ có thể bị kỳ thị vì tôn giáo, hứng chịu bạo lực và bị bóc lột, bao gồm bị quân đội Miến Điện cưỡng bức lao động, chịu những hạn chế quá mức nhắm vào việc tự do đi lại và bị cản trở tiếp cận chăm sóc y tế và thực phẩm. Họ bị hạn chế trong hôn nhân và trong việc xây cất hoặc bảo dưỡng những tòa nhà tôn giáo. Mặc dù đã sống ở Miến Điện qua nhiều thế hệ, họ là những người vô tổ quốc vì những chính sách do những chế độ quân sự trước đó đặt ra. Hàng chục ngàn người sống trong những trại dành cho người tản cư trong nước, ít được tiếp cận với sinh kế, chợ búa, thức ăn hoặc những nơi thờ phượng. Họ trở nên ngày càng dễ bị tổn thương vì những kẻ buôn người dụ dỗ họ với những lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài. Tới khoảng nửa triệu người tị nạn Rohingya không có giấy tờ, sống ở huyện Cox Bazar ở nước Bangladesh kế cận, và khoảng 32.000 người Rohingya có đăng ký, sống trong những trại tị nạn Kutu Palong và Nayapara ở huyện này, sau khi chạy lánh những chiến dịch quân sự và tình trạng bức hại kéo dài ở bang Rakhine. Hoa Kỳ đã liên tục kêu gọi chính phủ Miến Điện cải thiện tình hình nhân đạo ở bang Rakhine bằng cách cho phép tiếp cận nhân đạo không giới hạn đối với tất cả những cộng đồng đang cần được giúp đỡ và tạo điều kiện cho người Rohingya tản cư, tự nguyện trở về sinh quán của mình. Tổng thống Obama đã bày tỏ mối quan ngại của ông vào đầu mùa hè này.
I think if I were Rohingya, I would want to stay where I was born.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi là một người Rohingya, tôi sẽ muốn ở nơi mà tôi được sinh ra. Tôi muốn ở lại mảnh đất nơi cha mẹ tôi đã sống. Nhưng tôi muốn bảo đảm rằng chính phủ của tôi bảo vệ tôi và rằng người ta đối xử công bằng với tôi. Đó là điều mà tôi muốn. Và đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng, như một phần của quá trình chuyển tiếp, điều rất quan trọng là chúng ta phải coi trọng vấn đề người Rohingya đang được đối xử ra sao. Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để giải quyết tình hình ở bang Rakhine.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các nhà thương thuyết của hai miền Triều Tiên đã nối lại các cuộc đàm phán marathon vào xế chiều Chủ nhật trong một nỗ lực khẩn trương để tránh một cuộc chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Không có cập nhật nào được công bố về tiến độ của cuộc đàm phán bắt đầu từ hôm thứ Bảy tại làng đình chiến bản Môn Điếm. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên cho hay họ sẽ không chấm dứt phát thanh tuyên truyền xuyên biên giới cho đến khi nào Bình Nhưỡng nhận trách nhiệm đã thực hiện những vụ tấn công và trừng phạt những ai vi phạm và phải có những biện pháp ngăn ngừa những hành vi gây hấn đó. Anh Quốc hôm nay mở lại đại sứ quán ở thủ đô của Iran sau gần 4 năm đóng cửa, tiếp theo sau vụ những người biểu tình tấn công tòa đại sứ Anh ở Tehran. Bộ trưởng Ngoại giao Anh đến Tehran để làm lễ khánh thành đại sứ quán. Ông Philip Hammond gọi chuyến thăm Tehran của ông hôm nay là một thời điểm lịch sử trong quan hệ giữa hai nước và đó là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng ngoại giao Anh đến Iran kể từ năm 2003. Các lực lượng của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập giải cứu được một con tin người Anh bị Al-Qaeda bắt cóc 18 tháng qua trong một cuộc hành quân tình báo hôm thứ Bảy ở miền đông Yemen. Bộ trưởng ngoại giao Anh xác nhận vụ giải cứu này trong một thông báo hôm thứ Bảy. Tuần dương Italia cho hay hải quân nước này cứu 4.400 di dân ngoài khơi Libya chỉ trong một ngày sau khi họ nhận được tín hiệu cầu cứu của hơn 20 tàu thuyền. Italia thường xuyên hoạt động cứu vớt di dân và đưa hàng trăm di dân vào đất liền của nước này, nhưng tầm mức của hoạt động cứu vớt hôm thứ Bảy này là lớn bất thường. Tính đến thời điểm này trong năm, 100.000 người đã vượt địa Trung Hải đến Italia, hành trình vượt biển đầy nguy hiểm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.